Sáng hôm sau, dù đang mang trên người một bộ đầm cưới nặng ít nhất 9 kg, tôi vẫn chưa bao giờ cảm thấy trần trụi đến thế trong đời. Tôi đứng ở cuối chiếc giường mới trong căn phòng ngủ mới. Đây từng là phòng ngủ của Elora, nhưng giờ là của tôi, của hai vợ chồng tôi. Tôi đứng bên cạnh và chúng tôi cùng nhìn chằm chằm chiếc giường. Khi khách khứa đã vãng, ba mẹ của tôi, mẹ tôi, Willa, Gareth và một vài chính khách cấp cao khác, gồm cả gã thủ tướng kinh tởm kia, cùng đưa chúng tôi đến căn phòng. Bọn họ ai cũng cười, cùng bàn tán chuyện này huyền diệu thế nào, rồi đóng cửa và khóa lại sau lưng chúng tôi. Tove nói, vào những đêm sau hôn lễ, khi một hoàng tử hay đức vua kết hôn, người ta thường kéo rèm che xung quanh chiếc giường ngủ, rồi cả gia đình và các chính khách sẽ ngồi quanh đó cả đêm, để chắc là họ thực sự có quan hệ. Tôi nói, phiền chết đi được, cớ gì phải làm thế? Anh ta nhún vai, để đảm bảo họ sẽ sinh con đẻ cái. Đó là lý do duy nhất để xếp đặt hôn nhân mà. Chắc em phải vui vì mọi người không làm thế với chúng ta. Em có nghĩ họ đang nghe lén ngoài cửa kia không? Hy vọng là không. Chúng tôi cứ tiếp tục nhìn cái giường, không ngó nhau và không biết nên làm gì tiếp theo. Tôi muốn đợi đến khi chắc chắn là mọi người đã thấy chán và bỏ đi, nhưng tiếp sau đó phải làm gì thì tôi thua. Cuối cùng tôi đành lên tiếng, bộ váy này nặng quá. Có vẻ vậy. Tôi liếc sang bộ váy của tôi và đống đuôi váy tôi dồn cục lại sau lưng để có thể khiêu vũ. Riêng đuôi váy chắc cũng phải 5 kg rồi. Tôi đồng ý, ít nhất là thế, nên em muốn thoát khỏi cái này. Tôi khựng lại. À, được thôi. Cứ việc, chắc là vậy. Chà, em cần anh giúp. Tôi chỉ ra sau lưng. Hình như có hàng ngàn cái nút và khóa bấm phải mở. Em không với tới được. Tôi lắc đầu. À được, dĩ nhiên. Đáng ra tôi phải biết chứ. Tôi xoay lưng lại, rồi đứng kiên nhẫn. Chờ tôi tháo mở hàng nút và khóa. Nghĩ đến thì có vẻ buồn cười. Tôi lay hoay ít nhất 15 phút để mở hết khóa ra. Suốt thời gian đó chẳng ai mở miệng nói tiếng nào. Tôi nói, rồi đó, xong. Cảm ơn. Tôi giữ lại từ đằng trước, để bộ váy áo khỏi tuột xuống, rồi xoay người đối mặt anh. Em có cần thay đồ ngủ không? Tôi xoa tay lên quần dài. Nếu em muốn. Tôi hỏi, anh có thay không? Tôi á, có chứ. Anh ta cắn môi, rồi hạ mắt nhìn xuống. Chúng ta không cần phải làm đâu. Ý tôi là, em biết mà, chuyện quan hệ ấy, cũng có thể nếu em muốn. Chắc vậy, nhưng không cần thiết đâu. Ồ, tôi thốt lên, chỉ vì đó là điều duy nhất để nói. Tôi hỏi, nhìn thẳng vào tôi. Em có muốn không? Tôi thừa nhận. Ừ, không hẳn, không hề, nhưng chúng ta có thể hôn thử, chắc thế. Tôi gãi gãi đầu rồi nhìn quanh quất. Không, không sao mà, cứ từ từ thôi, đêm nay mới là đêm đầu tiên, chúng ta còn cả đời để tìm cách ngủ với nhau. Tôi nói bật cười đầy lo âu. Vậy em đi thay đồ ngủ nhé. Tôi cũng thế. Tay vẫn giữ bộ váy quanh mình, tôi tiến đến buồng riêng để rồi phát hiện ra một vấn đề. Không có bộ quần áo nào ở đây, cũng không có quần áo nào của Elora cả. Trong buồng trống rỗng, tôi hỏi vọng ra từ buồng của mình. Em có bộ đồ nào đó không? Vì tủ áo trống trơn. Tôi thở dài, quay lại phòng ngủ. Chết tiệt, em cá họ cố tình làm thế. Tôi nói nhỏ dần rồi mỉm cười yếu ớt. Họ không cho chúng ta quần áo vì... Để em không mặc gì đi ngủ. Tôi gợi ý. Em có thể mặc áo sơ mi của tôi. Anh cởi hàng nút trên của bộ lễ phục, kéo áo qua đầu để lộ ra một chiếc áo sơ mi trắng. Em muốn không? Tôi nói, vâng, cảm ơn anh. Tôi lột chiếc áo sơ mi rồi đưa cho tôi. Tôi quay người lại đâu lưng với anh, trồng áo sơ mi vào. Tôi bước ra khỏi bộ đầm, cảm giác thoát ra khỏi nó thật sảng khoái, mọi thứ nhẹ tên. Xong xuôi, tôi nhắc thấy tôi đã cởi quần dài nên chỉ còn quần lót trên người. Tôi đi vòng qua giường rồi ngồi bên kia. Tôi tháo hết mọi trang sức đang mang, ngoại trừ chiếc nhẫn cưới mới tanh với viên kim cương to sụ. Tôi leo lên giường, chui vào bên dưới đống chăn mền. Chiếc giường rộng thênh thang, kể cả khi tôi đã leo lên nằm, vẫn còn rất nhiều khoảng trống ở giữa cả hai chúng tôi. Đợi đến khi tôi đã nằm yên, tôi vươn người tắt đèn ngủ, nhấn chìm căn phòng vào bóng tối. Tôi hỏi, có sao không? Sao cơ? Chuyện tôi không yêu em. Tôi nói đầy thận trọng. Ừ, phải rồi, em nghĩ là không sao. Tôi cựa người trên giường, tôi cảm nhận một chuyển động nhẹ ở bên mình. Tôi không biết có nên nói với em không. Tôi không muốn làm tổn thương cảm xúc của em, nhưng tôi nghĩ em nên biết. Tôi khựng lại đôi chút. Không, được mà. Em rất vui vì anh đã nói, em cũng không yêu anh. Như thế không sao chứ? Em nghĩ là không sao. Tôi nói với chút hưng phấn, đám cưới rất tuyệt, trừ phần có cha em tham gia. Tôi đồng ý. Rất tuyệt, Willa và Aurora đã làm rất tốt. Đúng vậy. Ngày hôm nay đã rút kiệt sức lực của tôi, vả lại tôi cũng không ngủ đủ giấc vào đêm hôm trước, nên không cần phải đợi lâu để giấc ngủ ập đến. Tôi thiếp đi vào đêm tân hôn, vẫn là một cô gái trong trắng. Cánh cửa mở toang khiến tôi giật mình thức dậy, gần như phi ra khỏi giường. Tôi rên rỉ bên cạnh vì tôi lại giở trò phản vệ từ tiềm thức kỳ quặc mỗi khi hoảng hốt thức giấc, và lúc nào cũng tương trúng anh cú đầu nhất. Chào buổi sáng, chào buổi sáng, chào buổi sáng. Loki ríu ra ríu rít, đẩy vào một cái bàn bên trên có cái lồng chụp bằng bạc. Anh làm gì vậy hả? Tôi hỏi, nhiều mắt liếc nhìn anh ta. Loki vén hết màn cửa lên, tôi mệt đến rã rời nên không thể nào vui cho nổi. Loki nói, tôi nghĩ đôi uyên ương này muốn dùng bữa sáng nên tôi nhờ đầu bếp làm ngay vài món ngon lành. Anh ta liếc nhìn chúng tôi trong khi bày bàn ra ở khu vực ngồi. Dù cho cả hai đang ngủ không giống vợ chồng mới cưới gì hết. Tôi rên lên rồi kéo mền phủ qua đầu. Ôi trời ơi! Tôi vừa nói vừa bước xuống giường. Biết không, tôi nghĩ anh đang là một tên mật thám đó, nhưng tôi đang đói chết đây, nên sẵn sàng bỏ qua lần này, chỉ lần này thôi. Loki giả vờ như bị tổn thương. Mật thám á, tôi chỉ đơn thuần lo cho sức khỏe của hai người thôi. Nếu cơ thể hai người không quen với vài hoạt động xa lạ, như một đêm dài âu yếm chẳng hạn, thì có thể bị hao mòn nếu không bù lại đủ lượng đạm và dưỡng chất. Tôi quan tâm hai người mà. Tôi nói đầy châm chích, rồi lấy một ly nước cam Loki đã rót sẵn. Phải, chúng tôi tin rằng đó là lý do anh ở đây. Loki ngẩng lên nhìn tôi, tay rót một ly nước nữa. Còn em thì sao, công chúa? Tôi ngồi dậy thở dài. Tôi không đói. Loki nhướng mày. Thật hả? Vậy có nghĩa là đêm qua... Tôi vặt lại. Có nghĩa là đêm qua không dính dáng gì tới anh hết. Tôi ngồi dậy rồi lết tới chỗ cái áo choàng sa tanh của Elora để lại trên ghế gần đó. Ngón chân và mắt cá đau nhói vì mấy điều nhảy đêm hôm trước. Loki nói trong lúc tôi khoác áo. Đừng ác luôn phần của tôi, không có gì của em mà tôi chưa thấy cả. Tôi nói, kéo áo choàng quanh người. Hừ, tôi còn vô số thứ anh chưa thấy đó. Loki chọc ghẹo. Em nên kết hôn nhiều hơn nữa. Hôn nhân có vẻ khiến em hăng hái hơn. Tôi trợn mắt rồi đi đến bên bàn. Loki đã bày sẵn hết, hoàn tất với một bông hoa cắm trong lọ ở giữa bàn. Anh ta mở lồng chụp để bày ra một bữa sáng phong phú. Tôi đặt người ngồi đối diện với tôi. Vừa kịp nhận ra, Loki đã kéo sẵn một chiếc ghế thứ ba cho mình. Tôi hỏi, anh làm gì thế? Loki ngồi xuống, đưa sang cho tôi một ly đầy chất lỏng màu cam. Chà, tôi vất vả lắm để chuẩn bị cái này nên tôi cũng phải ăn chứ. Tôi đã làm mimosa. Chú thích, mimosa là một loại thức uống như cocktail. Hết chú thích. Tôi nói, chạm mắt với tôi để xem liệu Loki có được ở lại hay không. Cảm ơn. Tôi nói với một miệng đầy thức ăn, nhún vai. Hắn là mật thám đấy, nhưng tôi không quan tâm. Thật lòng mà nói, tôi nghĩ cả hai chúng tôi đều mong Loki ở đây thì hơn. anh ta là người đệm vào giữa để cả hai khỏi phải đối mặt với những buổi sáng ngượng ngập sau màn trao đổi trò chuyện. Loki vừa hỏi vừa nhấp ly mimosa của mình. Hai người hôm qua ngủ thế nào? Chợt vang lên tiếng gõ hấp tấp trên cánh cửa phòng ngủ, nhưng trước khi tôi kịp lên tiếng, cửa đã mở toang ra. Finn bước vào làm lòng dạ tôi chùng xuống. Anh chính là người sau cùng mà tôi muốn gặp. Tôi còn không dám nghĩ anh vẫn hiện diện ở đây sau cái đêm tôi cho rằng anh đã bỏ đi, và nhất là không thấy bóng dáng anh tại đám cưới. Finn lên tiếng khi vội vã đi vào, nhưng rồi anh bất chợt khựng lại khi nhát thấy Loki. Công chúa, tôi xin lỗi. Tôi hỏi, cảm thấy choáng váng. Finn? Finn tỏ ra ngạc nhiên, chỉ tay vào Loki. Ngươi làm gì ở đây? Loki ngã người ra lưng ghế. Tôi đang uống một ly mimosa, còn anh làm gì ở đây? Finn hỏi, chuyển sự chú ý sang tôi. Hắn đang làm gì ở đây? Tôi gạt đi. Kệ anh ta đi, có chuyện gì sao? Loki vừa nói vừa uống ly nước của mình. Thấy chưa, Finn? Anh nên nói khi tôi hỏi mới phải. Này, mọi người có... Duncan nói trong lúc đi vào phòng tôi. Hình như do Finn để cửa mở nên anh ta nghĩ mình có thể vào. Tôi thở dài. Rồi, mọi người cứ thoải mái vào. Hình như tôi không phải là một công chúa, còn đây cũng chẳng phải là phòng riêng của tôi nữa. Vừa trông thấy khung cảnh kỳ dị, Duncan dừng lại rồi ra hiệu vào Loki. Khoan, sao hắn lại ở đây? Hắn không ở lại qua đêm với hai người đó chứ? Loki nói kèm theo một cái nháy mắt. Wendy đang say mê mấy chuyện lập dị mà không ai hiểu đâu. Finn vẫn gặng hỏi, ánh mắt như tóe lửa. Sao ngươi lại ở đây? Toph hỏi, tỏ ra cáu tiết. Làm ơn, ai nói cho chúng tôi biết việc quỷ gì đang xảy ra vậy? Finn vẫn dán ánh mắt băng giá lên Loki, kẻ vẫn không hề nao núng. Tôi sẽ nói, nhưng đây là cuộc nói chuyện riêng tư. Loki nhăn răng ra cười, rồi ra hiệu đến Toph và tôi. Cứ nói đi Finn, không có bí mật nào giữa chúng ta cả. Tôi thận trọng. Riêng tư đến mức Toph và Duncan nên tránh mặt sao? Không biết có phải Finn đến vì tôi hay không, và nếu đúng như vậy, tôi càng không biết có nên để anh ở riêng bên tôi hay không. Finn lắc đầu. Không, về chuyện của vương quốc, tôi lại không tin tưởng lắm, Markistad. Loki chồm về phía trước, giọng điệu có phần bực bội. Tôi đã được ân xá, anh biết mà, đồng nghĩa là cô ấy tin tôi. Tôi là một công dân được chấp nhận của xã hội các anh. Finn lạnh lùng nói, không ai chấp nhận ngươi, ta cũng nghi ngờ rằng. Tôi lớn tiếng, cứ nói như đúng rồi, tôi đang mệt lắm. Tôi có một cuối tuần dài đăng đẳng nữa kia. Nên có gì tôi cần biết thì làm ơn nói nhanh đi. Ánh mắt Finn trùng xuống. Tôi xin lỗi, tôi chỉ làm theo chỉ thị bảo mật sáng nay từ cha tôi. Dường như có một cuộc tấn công từ Vitra vào Oslina rất tàn bạo. Tôi hỏi, Oslina, tôi có một cuộc họp với Marquis đứng đầu của họ vào sáng mai. Finn lặng lẽ nói, tôi không dám chắc, ông ấy đã chết rồi. Tôi thở dốc, nghe thấy cả tiếng tô lầm bầm chửi thề. Họ đã giết ông ta sao? Chuyện đó xảy ra khi nào? Còn những ai nữa bị giết? Finn nói, chúng ta vẫn chưa chắc chắn về tổng thiệt hại. Xảy ra vào lúc nào đó ban đêm, chúng tôi vẫn đang tìm kiếm lời khai, nhưng đến giờ thiệt hại về người khoảng con số hàng ngàn. Ôi trời ơi! Tôi lấy tay che miệng. Lòng chực nhợn lên một cơn nông thốt tháo, hay bật ra tiếng gào thét điên dại. Hàng ngàn người đã bị giết chết khi tôi đang mải mê khiêu vũ. Người dân của tôi, những người mà tôi đã thề sẽ bảo vệ họ. Biết đâu chính là cha tôi sau khi ông rời khỏi từ đám cưới. Từ đây đến Oslina mất 10 giờ xe chạy, nhưng đến được đó là chuyện hoàn toàn có thể. Ông ta đã ra tay tàn sát hết, chỉ vì lên cơn điên với tôi. Nhưng không, đây có thể là kế hoạch trong chuỗi liên hoàn của ông ta. Oren đồng ý duy trì hòa bình với Forening, rồi theo đuôi các đứa trẻ thay thế của chúng tôi, tấn công những cộng đồng người Trily khác. Đây rất có thể là bước đệm đầu tiên dẫn đến cuộc chiến lớn. Tôi nuốt ngược lại mọi cảm xúc đang dâng trào, để không sinh thêm phiền phức. Tôi cần giữ một cái đầu sáng suốt nếu muốn cứu lấy những người còn sống sót ở Oslina. Tôi thấp giọng, chúng ta phải làm gì đó. Finn nói, cha tôi đang sắp xếp một cuộc họp phòng thủ ngay lúc này. Tôi hỏi, vì vậy mà ông ấy không đến báo cho tôi biết. Cha của Finn, Thomas, là người đứng đầu an ninh, ông là người thường báo cáo mọi chuyện với tôi. Finn nhìn tôi với ánh mắt hối lỗi. Không, ông không muốn thông báo cho công chúa biết. Ông nghĩ chúng ta nên đợi đến khi biết rõ hơn, vì công chúa vừa mới kết hôn. Tôi đứng bật dậy. Tôi vẫn là công chúa, đây vẫn là nhiệm vụ của tôi. Nó không thể dừng lại chỉ vì một bữa tiệc vớ vẩn. Finn nói, đó là lý do tôi đến thông báo. Nhưng anh ngoảnh đi hướng khác, tôi không nghĩ đó là động cơ duy nhất đưa anh đến tìm tôi sáng nay. Tôi hỏi Duncan, vậy nên anh đến đây sao? Anh ta gật đầu, vâng, tôi đang ở tầng dưới chuẩn bị ăn sáng, rồi nghe được vài lính gác nói về vụ tấn công Oslina, tôi nghĩ công chúa sẽ muốn biết. Tôi nói, cảm ơn. Tôi đưa tay lên xoa bụng, cố làm dịu cảm giác căng như dây đàn bên trong mình. Tôi phải cứng cỏi và bình tĩnh. Chuẩn bị cho cuộc họp phòng thủ, chúng ta cần thúc đẩy giải quyết chuyện này càng nhanh càng tốt. Finn gật đầu, dĩ nhiên. Tôi hỏi, Duncan, anh đi tìm và gọi Willa được không? Sử dụng thuật giao tiếp của ấy nghĩ, tôi nói, chị ấy đang ở dưới phòng của Matt. Gần đây chị ở lại qua đêm với anh Matt nhiều hơn là ở nhà. Duncan vội cúi chào rồi dợm bước đi. Vâng, tất nhiên rồi. Tôi hỏi, à, với lại anh đến phòng tôi lấy ít quần áo được không? Hình như người ta chưa chuyển đến ngày hôm qua. Hai gò má Duncan đỏ lựng lên. Xin lỗi về chuyện đó, đó là ý kiến của Willa, cô ấy nghĩ... Tôi gạt chuyện đó qua một bên. Không sao, cứ mang đại cái gì đến cho tôi mặc cũng được, và chắc chắn là đưa Willa đến, tôi muốn chị ấy có mặt ở buổi họp. Vâng, thưa công chúa. Duncan vội vã rời khỏi phòng, nhanh chóng đi làm nhiệm vụ của mình, nhưng Finn vẫn đứng yên một chỗ như trời trồng. Tôi hỏi, sao thế? Đôi mắt của Finn hướng về Loki, còn hắn ta thì sao? Tôi hỏi, cảm thấy bực bội, anh ta thì sao? Finn nói, hắn là Vitra. Tôi ngừng lại rồi nhìn sang Loki, anh ta không phải. Anh có biết gì về vụ tấn công vào Oslina không? Loki nói, dường như thật lòng thấy khổ sở về chuyện đó, hoàn toàn khác xa với điệu cười cong cớn tự mãn thường thấy của mình. Không, tất nhiên là không, nhà vua không bao giờ nói cho tôi biết kế hoạch của ông. Tôi quay lại đối mặt với Finn. Thấy chưa, anh ta không biết gì hết. Finn ném cho tôi một cái nhìn gay gắt. Công chúa! Tôi nói, tôi không có thời gian để ở đây tranh luận với anh đâu, Finn. Anh cần đi đến chỗ cuộc họp và đảm bảo không ai làm gì ngớ ngẩn trước khi tôi xuất hiện. Đừng để lão thủ tướng quyết định bất cứ điều gì. Tôi sẽ có mặt ở phòng luận chiến trong 10 phút nữa, được chứ? Rõ, thưa công chúa. Finn tỏ ra không vui nhưng vẫn gật đầu và rời khỏi phòng. Tove nói, đẩy cái ghế ngồi ra. Tôi cũng cần quần áo nữa. Anh đứng dậy, thảy tấm khăn ăn lên đĩa thức ăn còn dang dở. Em có ý kiến gì về việc xử lý vụ này thế nào chưa, Wendy? Tôi lắc đầu. Vẫn chưa, nhưng em hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Tove tiến đến, dịu dàng chạm vào cánh tay tôi. Rồi cũng sẽ biết thôi, tôi sẽ gặp em ở phòng luận chiến sau vậy. Tôi gật đầu. Được rồi, nhanh lên nhé. Tôi lùa tay qua tóc, tâm trí bấn loạn cả lên. Một đợt tấn công có nghĩa là người dân đã bị tàn sát, nhưng cũng có nghĩa rất nhiều người khác bị thương và nhà cửa bị phá hủy. Dù sao chúng tôi cũng phải cứu lấy những người sống sót, cũng như tìm ra cách đối đầu với Vitra. Loki đứng dậy. Tôi nên để em chuẩn bị chứ nhỉ? Sao cơ? Tôi trở người đối mặt với anh ta. Tôi quên bén mất còn Loki ở đây. Loki nghiêm trang nói. Tôi thành thật xin lỗi về những gì đã xảy ra. Người dân của em không đáng bị như thế. Tôi nuốt khan. Tôi biết. Trước khi Loki quay lưng rời khỏi phòng, tôi chợt hỏi với theo. Anh cũng sẽ làm phải không? Loki khựng lại nơi cửa lớn. Làm gì? Tôi hỏi, nhìn thẳng vào mắt anh ta. Nếu anh vẫn còn ở bên Vitra? Loki đứng cách tôi vài mét, đôi mắt ánh kim tối sầm và buồn bã. Liệu anh có tham gia cuộc tấn công Oslina không? Anh có giết họ không? Loki nói. Không, tôi chưa bao giờ giết hại ai bao giờ. Nhưng anh đã chiến đấu cùng họ.
Loki lắc đầu. Tôi chưa từng chiến đấu vì nhà vua. Thế nên tôi mới rơi vào vòng lao ngục.
Tôi hiểu rồi. Tôi cúi mặt nhìn sàn nhà, không biết nên nghĩ gì về anh ta nữa. Cứ tránh mặt đi, không ai khác tin tưởng anh đâu.
Được rồi.
Loki, tôi cất lời trước khi anh ta kịp biến mất khỏi cửa. Tôi trở người lại để anh ta có thể thấy rằng mình hoàn toàn nghiêm túc. Nếu tôi phát hiện anh biết gì về cuộc tấn công đó, thì chính tay tôi sẽ trả anh về chỗ nhà vua.
Vâng, thưa công chúa.
Loki cúi đầu chào, rồi rời khỏi phòng ngủ của tôi.
Hậu quả.
Duncan đến sau vài phút, và tôi vội vã thay đồ. Tôi chải cho mái tóc càng suôn mượt càng tốt, không muốn trông như một ả lôi thôi lết thết ở cuộc họp. Nhưng tôi vẫn không đủ thời gian để bảo đảm cho mình được xinh đẹp như ý. Tôi đi như bay xuống đại sảnh, Duncan theo bén gót, và tôi chạm đích đầu cầu thang vừa đúng lúc với Willa. Váy áo của chị hơi xô lệch, còn mái tóc rối bù, rõ ràng là chị đã thay đồ trong chớp nhoáng. Tôi vui mừng khi nhận ra chị chịu nghe theo lời tôi.
Duncan nói em muốn chị có mặt ở buổi họp hả?
Willa bối rối hỏi trong lúc cả hai cùng đi xuống cầu thang.
Tôi nói, vâng, em cần chị bắt đầu tham gia vào vụ này.
Willa nói, Wendy, em biết là chị không giỏi lắm với mấy chuyện này mà.
Em không biết tại sao chị lại nói vậy. Quan hệ công chúng là điểm mạnh của chị mà, dù không phải thì cũng là công việc của chị. Chị là một trong những machina quyền quý nhất mà chúng ta có. Chị nên tham gia giúp đỡ phát triển vương quốc thay vì cứ mặc cho kẻ khác tàn phá nó.
Chị lắc đầu khi cả hai vừa đến cuối cầu thang.
Chị không biết nữa.
Tôi liền xoay sang đối mặt với chị.
Tôi nói, nhìn này Willa, em cần chị ở bên mình. Em sắp sửa bước vào một căn phòng đầy ắp những người nghĩ rằng em là một thứ của nợ và là một con dở người. Những người ở Oslina thì đang gặp nạn, người dân của chúng ta, em không có thời gian để cãi vã với họ, mà họ thì lại quý mến chị. Em cần chị giúp em, được chứ?
Willa nở nụ cười lo âu. Dĩ nhiên rồi, chị sẽ giúp em bằng mọi cách có thể. Trước khi đặt chân đến phòng luận chiến, tôi đã kịp nghe tiếng tranh cãi ồn ào, giọng nói lao nhao, lẫn lộn, nên tôi không hiểu rõ họ đang cãi nhau về vấn đề gì, nhưng ai ai cũng tỏ ra phiền muộn.
Chúng ta cần phải bình tĩnh.
Phiền lớn tiếng để lớn ác đám đông khi Willa, Duncan và tôi đến nơi. Phiền đứng án trước căn phòng đầy người, nhưng không ai buồn để ý đến anh.
Tôi tựa người vào bàn giấy, dương mắt quan sát họ.
Còn gã thủ tướng, bộ mặt đỏ lựng, đang gân cổ la lối Magisban tội nghiệp, đến mức văng cả nước bọt. Maxina Loren thì đang đứng dậy, gào thét vào Gareth. Ông ta đang tỏ vẻ hờ hững, nhưng tôi cá ông chỉ muốn tán cho bà một bạt tai cho xong.
Xin phép!
Tôi gào lên, nhưng không ai thèm đoái hoài đến tôi. Finn nhìn tôi vẻ hối lỗi. Tôi đang cố hết sức để kéo họ bình tĩnh lại, nhưng họ điên hết lên rồi. Họ nghĩ chúng ta sẽ là mục tiêu kế tiếp.
Willa nói, tôi hiểu rồi.
Chị trèo lên bàn giấy đằng sau tôi, nhẹ nhàng cẩn thận vì đang mặc váy ngắn. Rồi chị đặt hai ngón tay trong miệng, huýt sáo thật lớn, lớn đến mức tôi phải đưa tay lên bịt tai. Mọi người thôi lao xao và ngước lên phía chị.
Willa nói kèm theo một nụ cười. Công chúa của các người ở đây, cô ấy muốn nói chuyện. Các người nên dành cho cô ấy sự chú ý chứ.
Duncan đi đến bàn giấy, chìa tay đỡ Willa xuống. Chị cảm ơn rồi vuốt ve lại áo sống, trong lúc tôi tiến đến đứng chen giữa chị và tôi.
Tôi nói, cảm ơn Maxina,
rồi hướng sự chú ý của mình về phía đám đông giận dữ. Ai là người biết rõ nhất về cuộc tấn công Oslina?
Tôi đây,
Thomas nói, từ sau lưng Aurora. Croner bước ra trước. Tôi bảo, hãy nói cho tôi mọi điều ông biết.
Maxina Loren nói trước khi Thomas kịp lên tiếng. Chúng tôi đã biết hết rồi, chúng ta không nên xào lại vấn đề cũ nữa, phải chuyển sang vạch ra kế hoạch tấn công.
Tôi nói, xin lỗi vì làm hao phí thời gian của bà,
nhưng không ai được quyền đưa ra quyết định gì hết cho đến khi tôi biết chuyện gì đang diễn ra. Sẽ qua nhanh thôi nếu bà để yên Thomas kể lại mọi chuyện cho tôi.
Lauren lầm bầm gì đó rồi ngoảnh mặt đi. Nắm chắc bà ta đã xong phần mình rồi, tôi mới trở lại với Thomas. Gật đầu ra hiệu ông cứ tiếp tục. Thomas nói,
khoảng khuya hôm qua, người Vitra tấn công Oslina. Đó là một trong những khu vực người Trilly lớn hơn, tọa lạc ở phía bắc Michigan. Có nhiều báo cáo khác nhau, nhưng chúng tôi tin rằng đợt tấn công bắt đầu khoảng 10 giờ rưỡi tối.
Tôi hỏi, có chắc là người Vitra không?
Thomas nói, chắc chắn, không có nhà vua ở đó, nhưng có tin nhắn được gửi kèm nhân danh ông ta.
Tôi hỏi, tin nhắn như thế nào?
Thomas nói, đây chỉ mới là sự khởi đầu.
Tiếng lào xào tràn ngập trong phòng, nhưng tôi giơ tay lên để giữ trật tự. Tôi hỏi,
chúng ta có biết khoảng bao nhiêu người Vitra tham gia không?
Thomas lắc đầu, rất khó để nói cụ thể. Họ bắt đầu sử dụng đến yêu tinh trong trận chiến, nên có thể nói số lượng người Vitra thực sự đang giảm dần.
Thứ sinh vật bé nhỏ xấu xí.
Lauren khịt mũi khi nghe nhắc đến yêu tinh, vài tiếng cười khúc khích phụ họa theo.
Tôi hỏi đầy nghi hoặc, vậy là lực lượng yêu tinh chiếm phần đông trong quân đội Vitra à? Làm sao chúng có thể là mối đe dọa được? Chúng vừa nhỏ thó vừa yếu ớt.
Thomas đáp, chúng có thể nhỏ nhưng vẫn là người Vitra. Về thể chất, chúng vẫn có sức lực khủng khiếp. Chúng có vẻ thiểu năng và dễ bị tổn thương bởi năng lực người Trilly hơn là người bình thường. Nhưng cũng không nhiều người Trilly ở Oslina còn có năng lực kia nữa.
Tôi hỏi, vậy chính yêu tinh gây ra thiệt hại thực sự cho Oslina?
Thomas nói, vâng, thị trấn bị tàn phá hoàn toàn. Chúng ta không có một con số chính xác.
Bao nhiêu người đã thiệt mạng, nhưng đội chừng ít nhất phải 2.000, trong khi dân số ban đầu chỉ có khoảng 3.000.
Có tiếng người thở dốc đằng xa, ngay cả Willa cũng bật kêu lên, nhưng tôi vẫn cố giữ vẻ mặt bình thản. Lúc này lòng trắc ẩn là một dấu hiệu của sự yếu đuối.
Tôi hỏi, chúng ta có biết mình đã làm thiệt hại bao nhiêu cho quân đội Vitra không?
Thomas nói, không, nhưng tôi không dám nói đó là thiệt hại đáng kể. Cỡ 100 hoặc nhiều hơn.
Tôi hỏi, vậy là họ giết chết hàng ngàn người dân ta, còn ta chỉ giết 100 người bên họ. Làm sao có thể như thế được? Tại sao lại thế?
Thomas nói, người dân đang ngủ, đó là một cuộc đột kích xuyên đêm. Chắc họ đã đánh giá thấp lũ yêu tinh, chúng ta không hề biết chúng mạnh cỡ nào mãi đến cuộc tấn công này.
Tôi hỏi, chúng ta đang nói về kiểu sức mạnh nào vậy? Có mạnh hơn tôi không? Hay mạnh hơn Finn? Kiểu nào?
Thomas nói, mạnh đủ để xới tung một ngôi nhà khỏi móng của nó. Và căn phòng bùng ra nhiều tiếng thì thào lo âu hơn nữa.
Im lặng!
Tôi quát lên, nhưng một lát sau tất cả mới lặng xuống thật sự.
Lauren đứng dậy nói, chúng ta là mục tiêu kế tiếp. Cô đã nghe lời đe dọa của nhà vua rồi đó. Họ đang tiến đến, còn chúng ta hoàn toàn yếu thế, chúng ta không thể tự đương đầu được.
Tôi lắc đầu,
không cần phải kích động.
Chúng ta có dòng dõi người Trilly quyền năng nhất trên thế giới, mạnh mẽ nhất trong bất kỳ sinh vật nào trên trái đất này. Marcina, bà có thể tạo ra lửa, Tove và tôi có thể dịch chuyển mọi thứ, Willa có thể điều khiển gió, chúng ta có dư sức mạnh để tự phòng vệ.
Gã thủ tướng kêu lên, còn về những người không thể như chúng tôi thì sao? Chúng tôi hoàn toàn yếu ớt so với bọn yêu quái nhãi nhép có thể đập tan nhà cửa của mình.
Chúng ta không hề yếu ớt. Tôi nói, ngoái lại nhìn Finn.
Finn nói, anh hiểu ánh mắt của tôi. Nên tập hợp những người truy tìm trở lại. Chúng ta cần bảo vệ tại đây.
Dù không ưa chuyện đó nhưng tôi đành phải làm thế. Như vậy sẽ bỏ mặc các đứa trẻ thay thế trơ trọi trong khi chúng còn quá nhỏ. Tôi không biết người Vitra sẽ làm gì khi bắt được bọn trẻ về, nhưng không còn cách nào khác. Không thể hao tổn nhân sự để bảo vệ một đứa trẻ khi chúng tôi có cả một vương quốc để lo âu.
Tôi nói, cứ làm thế đi.
Và Finn gật đầu,
đợi cho đến lúc họ có mặt ở đây, ta phải tìm ra cách xử lý cho em vụ Oslina. Lauren tỏ ra băn khoăn. Sao lại phải làm gì cho Oslin nè?
Họ mới bị tấn công. Tôi nói như thể mình đang trò chuyện với một đứa trẻ con. Cần phải cứu trợ họ chứ.
Gã thủ tướng kêu lên. Cứu á, ta chỉ vừa đủ tự cứu lấy mình.
Aurora đồng tình.
Ta không có nhiều tài nguyên.
Tove nói. Chúng ta có nhiều tài nguyên hơn những lãnh địa khác. Làm sao có thể nói như thế được?
Lauren nói. Ta cần cho chính chúng ta. Nãy giờ tôi chỉ cố nói chừng đó thôi. Chúng ta biết rồi ngày này sẽ đến mà. Kể từ khi ả công chúa chết tiệt kia được sinh ra.
Bà ta chỉ thẳng vào tôi.
Willa thét lên.
Maxina, cô ấy là công chúa, nên nhớ bà đang nói chuyện với ai.
Lauren nói. Sao quên cho được, ả ta chính là kẻ sẽ đẩy chúng ta vào đường chết.
Đủ rồi. Tôi giơ cả hai tay lên trước khi có ai kịp hùa theo bà ta. Sau đây là những gì ta phải làm. Đầu tiên Thomas sẽ cho triệu tập tất cả người truy tìm. Đến từng người cuối cùng, họ về rồi thì ta có thể bắt tay vào thiết lập quân đội để tự phòng thủ, nhưng cũng đồng nghĩa với việc phòng thủ cho cả những lãnh địa khác. Thứ hai, gửi một đội đến Oslina để ước lượng thiệt hại. Trong thời gian đó, đội sẽ giúp họ thu dọn và tìm hiểu sâu hơn về người Vitra để có thể ngăn chặn những đợt công kích sau này. Sau cùng, mọi người sẽ cùng học tập bất kỳ năng lực nào mình có. Chúng ta đầy quyền năng, tôi sẽ không để phí một chiến binh hay một cận vệ đi bảo vệ những người có thể tự phòng thủ cho chính mình.
Lauren khiếp vía. Cô không thể trông mong chúng ta đánh nhau trong cuộc chiến được.
Tôi bảo, tôi đâu có yêu cầu bà. Dù ai trong số các người có khả năng chiến đấu, thì xung phong vẫn tốt hơn.
Aurora nói, chuyện này thật ghê tởm. Cô không thể nghiêm túc hy vọng chúng tôi sẽ chiến đấu được.
Tôi nói, có, tôi có thể chứ. Nói thật nhé, tôi không thèm quan tâm bất kỳ ai nghĩ gì về chuyện này. Đây chính là hy vọng lớn nhất để bảo vệ vương quốc.
Gareth hỏi, cô định đề xuất ai tham gia vào đội cứu trợ?
Tôi nói, những người có thể, cháu sẽ đi.
Finn nói, công chúa, rời khỏi Forenning thật không khôn ngoan chút nào. Lệnh cấm vận với hoàng đế Vitra nói rằng ông ta sẽ không tấn công người dân ở đây. Ông ta không đề cập gì về người ở ngoài Forenning.
Willa tán thành. Em không nên đi xa, không phải trong lúc chiến tranh.
Lauren hỏi. Sao lại không? Cứ để cô ả đi rồi tự sát luôn. Thế là chúng ta sẽ được cứu khỏi cơn đau đầu này. Không phải tôi nghĩ đến chuyện cô ả sẽ bị giết đâu. Dám chắc ả ta đang bắt tay với chúng.
Dove nói, quắt mắt nhìn bà ta.
Maxina, Lauren, lần tiếp theo bà còn mở miệng công kích công chúa thì tôi sẽ trục xuất bà ra khỏi Forenning vì tội mưu phản, rồi ta sẽ thấy bà chống đỡ lại tụi Vitra thế nào.
Đôi mắt Lauren mở to. Làm phản á? Ta chẳng phạm phải gì cả.
Tove nói, theo luật hành vi mưu phản, điều khoản 12, bất cứ ai âm mưu hay mường tượng ra cái chết của nhà vua hay nữ hoàng hay con cả và người thừa kế sẽ bị khép tội mưu phản. Và trong căn phòng có đầy nhân chứng này, bà chỉ toàn mong mỏi cho cái chết của công chúa.
Ta...
Lauren ú ớ chống chế rồi đành bỏ cuộc, cúi mặt, dán mắt vào bàn tay.
Aurora hỏi, quay lại vấn đề chính.
Vậy ai sẽ là người tham gia vào đội cứu trợ?
Tôi nói, tôi mong mọi người tình nguyện, cần có một viên chức cấp cao đi theo như người sẽ thừa lệnh của tôi. Nếu cần thiết thì tôi sẽ chỉ định.
Finn nói, tôi sẽ đi, cha tôi có thể ở đây và giúp quân đội chuẩn bị. Tôi có thể giúp dẫn đầu một đội tới Oslina.
Marcus Ben xung phong. Tôi cũng đi, em gái tôi sống ở đó, tôi nên đến giúp.
Còn ai nữa không?
Tôi hỏi, nhưng đáp lại chỉ là những cái nhìn trống rỗng.
Một người cứu chữa sẽ đặc biệt hữu ích.
Maxina Kroner.
Willa gợi ý trong khi Aurora im thinh thích.
Aurora khiếp vía.
Ta là mẹ của hoàng tế. Ta không thể đi được.
Chú thích. Hoàng tế là rể của hoàng gia. Hết chú thích.
Tove nhìn mẹ đầy khó chịu. Nên bà liền lập chụp bịa ra một cái cớ.
Thủ tướng, ông ấy có một chút năng lực
cứu chữa. Gã thủ thế. Không tài năng như bà đâu, tôi chẳng là gì so với bà cả.
Aurora nói, ông là người được bầu chọn, những con người đó đã bầu cho ông, họ xứng đáng với sự giúp đỡ của ông.
Tove hỏi, sao ông không đi thủ tướng? Ông có thể giữ vai trò liên lạc của tôi.
Bộ tôi còn lựa chọn khác sao?
Gã thủ tướng hỏi, nghe đã có phần đầu hàng.
Tove quắc mắt đáp lại gã. Cuộc họp tiếp tục thêm vài phút nữa. Willa tặng thêm một cuộc diễn thuyết về tầm quan trọng của việc cứu trợ đồng bào chúng tôi. Chừng vài người có bộ xúc động, nhưng không còn ai khác tình nguyện. Đến khi Willa chỉ ra, nếu chúng tôi cứu họ, người dân từ Oslina sẽ trở lại đây và chiến đấu vì chúng tôi. Nhờ vậy vớt vát thêm được vài cánh tay đưa lên trong không trung. Cuối cùng chúng tôi cũng chật vật tập hợp được một đội 10 người, nhiều nhất tôi có thể hy vọng. Tất cả giải tán, nhất trí rằng đội cứu trợ sẽ khởi hành từ lâu đài trong 2 giờ tới. Sau khi những người khác đi khỏi, còn lại Tove, Willa, Duncan và tôi nấn ná ở lại phòng luận chiến.
Willa ngã người ra sau, tựa vào bàn giấy.
Chị nghĩ cũng ổn rồi đó.
Tôi hỏi, lỡ Vitra bắt đầu tấn công vào những thành phố khác thì sao? Biết làm thế nào đây?
Tove nói, không thể làm gì hơn được nữa. Không phải lúc này, ta phải gọi người truy tìm trở lại. Tôi dám chắc đó chính là kế hoạch của nhà vua. Dụ để ta đưa tất cả người truy tìm, theo trông chừng các đứa trẻ thay thế, để mặc chúng ta trơ trọi.
Tôi thở dài. Nhưng em phải gửi họ đi thật. Người Vitra đang bắt cóc các đứa trẻ, em không thể làm ngơ được.
Willa nói, em đã làm đúng mà, và bây giờ em cũng đang làm đúng. Em đang đưa người truy tìm trở về. Em đang cứu trợ Oslina.
Không đủ đâu.
Tôi lắc đầu, đứng tách khỏi mọi người.
Em nên đến đó mới đúng. Em nên cứu giúp họ. Nếu bọn yêu tinh đang lật tung nhà cửa thì họ cần những người như em di chuyển đống đổ nát.
Duncan nói, công chúa, giờ đây cô là người lãnh đạo. Cô cần ở lại đây và chỉ huy. Cứ để những người khác lo phần việc đó.
Tôi cãi lại. Nhưng mọi chuyện không nên như thế. Nếu tôi là người quyền năng nhất, thì tôi nên làm việc nhiều nhất.
Willa nói, Wendy, em đang làm đó thôi. Người khác muốn bỏ mặc người dân chết dần chết mòn ở Oslina mà không có sự cứu trợ nào. Em cần ở lại đây và tổ chức mọi việc. Nếu tổng thể an toàn, thì em ra ngoài và giúp đỡ dọn dẹp cũng được mà. Đội cứu trợ cần đi và thám thính tình hình trước.
Tôi xoa xoa sau gáy. Em biết, em đang cố hết sức để tránh đổ máu không cần thiết đây, nhưng Oren cứ nhất nhất làm ngược lại, mặc kệ các nỗ lực của em.
Willa nói, cũng đâu phải lỗi của em đâu điều khiển được những gì ông ta làm.
Tove nói, không ai có thể điều khiển được cha mẹ mình, nhưng ít ra tôi cũng khiến Loren ngậm miệng được.
Willa bật cười, hay lắm.
Duncan tán đồng, thật sự rất hay.
Tôi nói mỉm cười dù đang không vui.
Cảm ơn anh định trục xuất bà ta thật sao?
Tove nhún vai.
Ai mà biết, cái kiểu đỏng đảnh chảnh trẻ với đủ thứ khác của bà ta làm tôi muốn bệnh.
Willa hỏi, bây giờ em định làm gì?
Giờ á?
Tôi thở ra nặng nề khi ngộ ra mình phải làm gì.
Em phải đi kể cho Elora nghe chuyện này chứ sao?